Xin Thầy giảng cho biết làm sao để đọc được Kinh Vô Ngữ. Xin cảm ơn.
Thanh tịnh là đọc được Kinh Vô Ngữ. Kinh Vô Ngữ là gì? Chúng ta nhìn mặt trời, chúng ta thấy mặt trời sao mà muốn sự chiếm. Cái thằng kia nó chửi mà cũng chiếu cho nó khỏe mạnh. Lúc nào cũng thành vô con muốn giúp cho nó khỏe mạnh. Mặt trời nó ngu suốt kiếm. Chúng ta mới thích tâm. Đây, nghiệp nặng của chú của tôi sẽ đây. Của đại nhân, bạn chú. Lúc đó chúng ta mới thích giá trị của đại nhân. Bạn chú, bất cứ giờ nào, chúng ta sẽ tận nộ thuộc sanh như chỗ này. Nhìn một cái mặt trời là thấy nguyên lý tận nộ quần sanh rõ ràng. Rồi nhìn cái thấy rõ thì ta thấy. Mà tâm chúng ta thanh định chúng ta mới nhận. Ta hành cái pháp thanh định rồi chúng ta mới sống gia đình. Mà vui nhất cái bóng trong vườn của chúng ta. Có thể nói chuyện, cái gì có thể nói chuyện. Lấy gì chứng minh. Lúc cái gì đi vắng. Cái bóng. Mà cái gì hàng ngày nói chuyện. Về nói chuyện. Anh cứ nói như người đời. Cái bóng nó tươi. Thì lúc đó quý vị thấy, quý vị có điểm năng, có khả năng truyền cảm, khắc thanh năng. Chỉ có quý vị tu thanh tịnh được, quý vị lấy tay giúp cái bóng nó tươi. Cho nên gần đây có mấy chục địa học ta, có suy nghĩ đó. Thì quý vị không có tu gì mà tâm quý vị chuyển lành, quý vị cũng có học văn tốt, có từ trường tốt. Những cái gì gần quý vị, một cái vị tu trì, để nhân tu trì, để một cái cây bông gần quê quý vị. Thấy cái bông tốt hơn những người. Nhà khác cũng có trồng cái bông đâu, không tốt mà cây bông. Để thấy cái điểm năng của mình, ta sẽ cùng với những người thức giới xoa dịu những tình trạng đau khổ của bệnh loạn phía đó.
Kinh vô tự, vô tự chân kinh, thì vô tự chân kinh, mà kinh vô tự là ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Cái tâm thế sắc các bạn, kinh vô tự, và các bạn tìm liền, đi khai thông thế sắc, trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình hết, mà không chịu học. Rồi tôi học chữ là tôi giỏi, là tôi biết ra được cái chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi, tôi luật sư, tôi ông đại sứ, đứng ra học khắp thế giới. Nhưng mà bây giờ Phúc Lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được, cái tiếng Tây quen mình tiếng ô tiếng gì mà không biết ngồi tâm đó. Hỏi con, cho tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà. Mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng. Nói năng lưu lót, nhưng mà giờ thuốc này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ cao cao nhìn, hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ không điều khiển được mình? Chẳng mất tâm này. Không chịu lo trước thì giờ thuốc đó sẽ gặp hai cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự, chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần này, dù gió khỏi tử cũng là gió liệt cho chúng ta đi. Để tâm thanh, sẵn vô tự chân tình. Các bạn ngồi, nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi là người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi cái khi sống xét ở trên trời, nổ một cái đường, hỏi thằng Mỹ nó nói gì, nó sống xét. Hỏi Việt Nam nó nói sống xét, hỏi người Tàu nó cũng nói sống xét. Thì ba thằng có một sự hiểu biết mà chứ. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Và tại sao nó phân cách lẫn nhau vì ngu muội, không hiểu. Dạ, tôi là người học tiếng Tây này, rằng một cái anh Lê giỏi, thiệt giỏi. Thì anh Lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sắm xếp là cùng với gì. Cần cái ý chí sáng suốt của các bạn, các bạn buồn bồi thì các bạn ở trong kinh vô trợ. Mà trong kinh vô trợ đó là giải tiến tâm linh các bạn. Không còn nghèo là chia lấp ở một tầng tạm bỡ của thi đẹp. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ lắm. Chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát một cái gì có một cái bệnh rồi. Không nói năng được, không đi đúng được. Hỏi cái ông ấy giúp hay là người học giả? Có chứ bạn. Có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chiến chiến. Và tôi đã chiến chiến. Và tôi cũng đã khuyên hẳn những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó, tôi mới nói rằng, nếu không làm, không bao giờ nói.
Cũng như các bạn khi điện bây giờ xuống vào cái chỉ đạo ra đây thì bây giờ khuyên sáng cố gắng thiền thực hành cốt cháo để đạt tới tâm tâm tương ứng thì chúng ta sẽ thể nói chúng ta có đủ mọi sáng suốt để giải quyết hết mọi vấn đề trong những thời gian mà ta trên tu giới nữa. Thì do đó các bạn đạo thì ảnh hưởng thì rõ nên chỉ chú trọng nhiều vào phần thực hành và mong đạt được tinh vô sự. Tuy nhiên còn có một trường hợp, nếu mà chỉ chú trọng thực hành không mà không hiểu được ít nhiều về lý thuyết thì không có phần trở ngại, thì được trình độ mình chưa đọc được kinh vô tự, thì xin thầy cho biết là có nên đọc thêm kinh vô tự không?
Luôn luôn, từ tố gì thì tên vô gì. Chúng ta mang cái sách vào, và bao nhiêu sự bận rộn chức động và phản động, chúng ta mới chán được chưa? Chán chừng đừng bước đi đâu. Bắt đầu đã đọc kinh vô tự và thấy hành vi bất chánh của chúng ta. Chúng ta mới nhắm con mắt cho những cái mồm để dồn lại quan cái vô sinh. Đó là đọc kinh vô tự. Rồi chúng ta có tiếp quan bắt mũi tai nghĩa thì chúng ta phải tham khảo là vô tự. Tiếp quan hàng ngày gặp gỡ sự đối đãi và những kinh sách, những sự thành công của những vị tiên trước luôn có để lại chỉ đường dẫn lối cho ta tự tiến chứ không phải là trách nhiệm chúng ta tiến để cho chúng ta tham khảo và tự tiến thì chúng ta mới nhìn dắt được tư quan bớt động loạn, bớt hướng ngoại, bớt tranh chấp, anh mới thật sự về với chính nó. Và về với chính nó thì nó mới nghe được hơi thở của nó. Và nó biết cái nguyên lý tất cả không vũ trụ. Hay nguyên lý tất cả không vũ trụ. Đó giúp đỡ cái tâm lẫn thân nó ở cơ hội tiến hóa. Thì cái phần tiến hóa nó càng ngày càng nung nấu. Thâm thực thâm hòa thâm. Thì cái gì thành tựu ở bên trên? Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Tu gọt bỏ trầm tâm với thành tiên Phật. Thì nếu mà chúng ta tương ứng với đường lối đó, thì chúng ta với chư tiên chư Phật đâu có xa cách. Mình trầm khỏi tâm tâm tương ứng. Nhưng mà cuộc hành trì phải hành. Không hành thì không được. Hành đời lãnh đạo hữu vi đến vô vi. Mà hữu vi không còn chấp thì làm sao quan tâm, hữu vi trên hòa tan với mọi trạng thái mới quan trọng. Và chúng ta còn chấp là không bao giờ quan tâm. Mà chưa quan tâm á, thì làm sao đọc được kinh vô tự. À, từ hữu vi cũng có thể tương ứng với vô vi được, nếu chúng ta là quan tâm. Cho nên chúng ta chủ trương đào tạo sống tu, nhẫn hòa để thực hành cái kỳ đề. Hòa tan với mọi giới thì thích hồn mới về quê được. Cho nên cái phương pháp lưu hành và những lời giảng giải kể cả tất cả những kinh sách mà vô vi đang có và tất cả những tài liệu nhập sát xuống điển giáo tâm xuống điển mà không làm phép để hoàn thành nghĩ người tu
thiết đáp người tu, quá hết cho nó sợ, không, nhưng mà lấy lời giao tâm, là để trên muốn tương ứng với chúng sanh, là chỉ chờ chúng sanh tự thanh lập và tương ứng với bề trên. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, cho nên vỏn vẹn phải giữ tâm là quan trọng. Và cái tâm chúng ta phải qua đời đạo sâm tu mới có thể thực hiện được. Thú vi phải tán thầm, vô vi phải tự thức tập thành được. Hai đường lối rõ ràng, có ba pháp sơ học, pháp luân thiết được. Tự giải lần lượt và sẽ đi đến.
Xin cảm ơn thầy.
Thì hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc đêm ban đêm, đêm đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhân lại khả năng của chính chúng. Trong chị em tu với nhau để thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả năng của người kia thế nào, người động thế nào, người tỉnh thế nào, và càng gặp chúng ta thấy rõ. Đó là các bạn học kinh vô tự rất rõ ràng, nhìn thấy tự thức, tự hành. Thì tâm chúng ta không động, không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác với chính mình để tiến qua mới là đúng. Còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được cái gì hết. Cho nên phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành, giữ nghiêm luật rõ ràng liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ. Và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thi giờ và không được cái gì hết.
Thì cái mô tử là khởi từ đâu mà có? Khởi trong sự hiện nghiệm của chân tâm. Sự hiện nghiệm của chân tâm. Anh thấy sự hiện nghiệm của chân tâm. Anh có cái chân tâm là sự sáng suốt. Và khi mà anh thấy cái kinh vô tự là anh thấy cái cây này. Mà anh dồn cái cây này là anh hiểu tất cả các càng không vũ trụ. Cấu trúc từ siêu nhiên cái cây này không phải đơn giản mà có. Nó phải ở trong cái sự kích động và phản động của ngũ hành. Và nó sanh ra khí điển hòa hợp với thanh khí điển để tiến hóa đi lên. Và nó sẽ chịu đựng cái luật hoa hoa sinh sinh vô cùng tận. Không được gì. Cho nên nó cũng là từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Chứ không phải chúng ta dồn chỉ thường tự nhiên là đủ đâu. Từ siêu nhiên mà có.
Vậy thưa ông Tạm, nó phải tâm là phải chiều trong sự gọi là sáng tự nhiên diệt.
Có chứ. Cho nên nó phải còn, cho nên Đức Phật tu thành đạo rồi cũng còn cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên Đức Thích Ca còn phải xuống thế gian cứu độ chúng sanh qua thể xác con người, qua âm thanh con người, cũng là ở trong cái sanh trụ hoại diệt, trong chương trình tiến hóa để hỗ trợ chúng sanh tiến hóa.
Đạo gọi là tính vô tự hay là chân tâm thì theo cái nghiệp nó không có cái vấn đề, nó không chịu cái sự lục sanh trụ và diệt nữa. Thì thôi,
nó hỗ trợ. Nó không ở trong định lực đó, nhưng mà nó hỗ trợ để cho mọi người thức tâm định lực của sanh trụ hoại diệt. Cho nên chiêu bằng hào quang chiếu độ chúng sanh có ở trong đó hết. Ở khi mà nó sanh ra rồi trụ hoại diệt rồi nó mới hồi sinh, anh thấy không? Nó là vô cùng chiếu mà không chịu chân đi, chiếu mà không chịu là chân đi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh mới là chân đi. Cho nên người đời ở thế gian qua cái sanh được sợ tử, mà khi mà ta tu thức rồi người ta thấy trong tử có sanh, tại sao tôi phải sợ, mà trong sanh có tử thì tôi mới thấy đây là bài học. Thì đó, chiếu mà không chịu. Nói cái câu đó anh hiểu, chiếu là không chịu là điển, điển không bao giờ bị cắt đứt và điển không bao giờ bị tiêu diệt. Nhưng mà vật thể có thể sanh trụ hoại diệt, ta mượn cái danh từ sanh trụ hoại diệt mà để cho chúng sanh thấy rõ là luôn điển là vô cùng tận.
và không bị chấn tâm đó, từ nguyên trụ tất cả các thức Phật thiên hiện lại tại đây đó, và bao giờ cũng dài những điểm sáng trở về lại để chấn tâm. Nhưng mà đương nhiên là không chỉ cái định luật của tâm trụ và điều gì
nó vô sanh vô tử,
vô sanh vô tử
đúng
tự sanh thân nữa đó, thì cái việc làm của họ họ không bao giờ tác động như tâm được tạo ra thì
đấy,
bởi vì từ tâm phóng sanh phóng diệt
nên
tức là tâm một thứ động tạo nên đó, thì chấn tâm là không còn nằm trong cái tâm trụ gì là gì nữa.
Đúng ở độ đó.
Dạ, đó gọi là độ.
Độ.
Cho nên tất cả các gió đâu các ngài quả khỏi đó thì đều rõ. Là bởi vì các ngài đã trù được cái chân tâm. Cái chân tâm bất sanh bất diệt.
Cho nên ngài đến nhưng mà không đến. Mà ngài đi nhưng mà chả có đi. Đến mà không đến mà đi chả có đi. Thì đó, những người đã bất chấp nơi nào. Mà nơi nào người cũng đến, cũng độ. Cho nên hang cùng ngõ hẻm cũng biết ông Phật, cũng niệm Phật. À, hang cùng ngõ hẻm cũng nhắc tới Thượng Đế. Chứ không phải Thượng Đế ở chỗ đẹp thì kia chỗ sâu. Chứ mọi trạng thái là. Với mọi trạng thái là vô cùng bất diệt. Cho nên người tu phải thích tâm điều đó. Mới cứu rỗi được mình. Và không nao núng bất cứ tình cảnh nào. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng mình còn thấp hèn và phải cố gắng học. Nhưng ngày hôm nay tôi tu tới bây giờ tôi cũng chả thấy tôi tới đâu. Nói thì tôi nào giờ tôi đọc kinh thì chưa đọc cuốn kinh nào. Tu bây giờ nó mở tới đó là tôi học tới đó. Và tất cả quý vị đến đây thì tôi nghĩ rằng thầy của tôi đang học. Không bao giờ tôi nên tự dạy người ta, tôi câu này không nhanh nói. Từ hồi nào tới bây giờ ở Việt Nam như vậy, cũng vậy. Nhờ vậy mà tôi lại học được cái kinh vô tự, bất cứ nơi nào đều giáo dục được tôi. Và tôi thấy tôi học được.
Ông Tạm cho biết rõ về kinh vô tự. Ở đây nghĩa là kinh vô tự đó, thì là không còn gì để mà nói nữa. Cũng không thể mượn ra cái kinh vô tự để mà đưa dạy cái mục tiêu sống nào đó. Đã gọi là kinh vô tự thì không còn được gì để mà nói. Kinh không còn kinh.
Rồi tôi nói cái kinh vô tự của chúng tôi hiểu là không phải viết văn ra chỉ cho người ta học. Nhưng mà để họ đụng chạm rồi họ thích. Họ hiểu họ. Cũng như ngày nay tôi không có cuốn kinh nào mà dạy tôi phải đọc hàng ngày. Nhưng mà tôi cũng thích và tôi cũng hiểu sự sai lầm của tôi. Và thay vì trước khi cha mẹ dạy tôi, trong trường thầy giáo dạy tôi không thấy sự sai lầm của tôi. Ngày nay thì tôi sẽ thấy rõ sự sai lầm của chúng tôi. Thành ra tôi không bao giờ dám tái phạm sự sai lầm nữa. Thì cũng đỡ được phần nào.
Tôi rất là nhìn cái điều ông Tạm làm như vậy đó. Theo quá nhiều của bên vô kinh, thì ông Tạm cho rằng kinh vô tự là tất cả những tâm từ những kinh học, đừng lấy những cái bài học đó, đó là kinh vô tự cho họ. Tôi rất đồng ý cái điều đó. Nhưng mà theo quá nhiều thiền đó, theo cái nghiệp đó, kinh vô tự không chỉ cho những người mà hành giả đi đùng tất cả những cái bài học đó, thì đó là kinh vô tự, kinh nghiệp như vậy. Cho nên vì rằng họ phải cảm quá tất cả của một đoàn đường nào đó. Cho khi họ bắt đầu nhìn thấy được sự chấn tâm họ, họ trù được ba cái sự chấn tâm của họ đó. Thì bây giờ đó họ đã bắt đầu nhận được cái cuốn kinh.
Bây giờ đây nó là kinh vô tự, là cuốn kinh có chữ
và cuốn kinh vô tự.
Còn anh nói đó là thành đạo siêu diệt. Cái đó khác. Còn đằng này chúng tôi còn đang trên hành trình học hỏi của cuộc hành hương của chúng tôi. Thành ra chúng tôi phải bị người ta sỉ nhục, bị người ta hà hiếp, bị người ta ăn lắng. Nhưng mà qua thế tôi học có chữ nhẫn được không? Cái đó là nhắc tôi. Và cuốn kinh có chữ kia cũng chẳng qua nhắc tôi sám hối và ăn năn. Và chúng tôi đi đang học cái kinh vô tự là trực tiếp. Thì tôi quen với anh, tôi đọc cuốn sách của anh. Anh là bạn thân tôi, thế nào anh cũng thô lộ những cái chuyện tốt. Để anh giáo dục tôi hay là những chuyện xấu anh đã sửa, chỉ đường dẫn lối, đó là thực tế hơn. Và tôi đặt cái cuốn sách rồi tôi bỏ cuốn sách xuống quên. Tôi cho kinh vô tự là vậy.
Kinh vô tự là kinh không một hay nào tìm được hết. Chỉ có người hành giả từ tìm lại cho mình kinh vô tự hay không thôi. Hồi trước ngày mà ngài Bồ Đề Đạt Ma sáng đến tàu, thì bây giờ mà ngài đã lực gì mà ngồi quay mặt vào đất trường bạch lắm trời mà không nổi hết.
Tôi nghiêm nhiễm bất nhiên.
Dạ, thì đó, tôi nghĩ đó là tại sao ở quay mặt qua trường bạch lắm mà không nổi. Tôi nghĩ rằng đó là khi mà đặt, học nhận được tính vô thực.
Cho nên, vô tự chân kinh là đã từ ở xưa những người theo tu Phật không có đầy đủ chữ nghĩa như ngày hôm nay. Cho nên vô tự chân kinh là thực hành mau lẹ hơn. Nhưng mà bây giờ vì cõi đời lôi cuốn và người lạc vào trong tri thức học hành, cho nên phải dựa trong kinh Phật là lời nói của Phật để thức tâm. Cho Phật không chuyên đọc kinh và Phật không chuyên la lâu. Phật kêu thầm kính niệm lý niệm màu để thực hành nội tâm sáng suốt của chính mình. Cho nên những người ôm kinh đọc kinh cũng chẳng qua những phần hồn còn yếu hèn và sợ mà bị nhập sắc, đọc cho lớn để đuổi tà mà thôi. Chứ kỳ thật lời nói của Phật lưu lại để mọi người thức tâm. Vì Ngài nói Ngài tu thế nào để đạt đến thế nào. Như kinh Anh Đà chăng, không có kêu chúng sanh phải đọc, nhưng mà kêu chúng sanh phải nhìn ngẫm xét thân con để sửa và tiến. Rồi nhiên hậu hành động của chúng ta phải sửa đổi, đó là học kinh vô tự trực tiếp. Hoàn cảnh hàng ngày biến đổi, đó là kinh vô tự. Một người lao động giữa rừng hoang mà biết được kinh vô tự thì cũng đọc được cả muôn ngàn cuốn kinh trong lúc lao động, chứ không phải đợi vô chùa mới đọc được. Thì khi bây giờ là vì văn học đưa con người lạc vô trong rừng trí thức thì chư Phật cũng cho phổ biến cái đó để từ đó mà giải thoát ra khỏi. Thì người ban đầu đọc kinh đọc, mượn lý đọc, mượn sánh đọc, rồi thức tâm cũng chỉ trở về với tu trong vô tự chân kinh là thiền để giác tâm, học có một chữ nhẫn thôi, chứ không có nhiều chữ. Bất cứ làm chính trị, cách mạng, thương mại, nghề gì chuyên môn, thiếu chữ nhẫn là tự gạt hái được sự thất bại. Cho nên Đức Phật cũng nói tình thương và đạo đức giết tất cả tác động. Có khi giới chứ, người tu có khi giới sắc bén vô cùng và không bao giờ thay đổi, là tình thương và đạo đức để giết tất cả tác động, trở về với sự sáng suốt. Có khi mà có khi giới cái duyên đạo đức của người tu rất sạch đẹp, cho nên có đức thì bị cảm thần tức. Cái duyên đó ông thần cũng không dám được.
Ta chơi với người bạn, ta hiểu hành động nó, thấy sự thanh, sự tịnh, sự phải, sự trái của nó. Đó là cũng là kinh vô tự. Bây giờ chúng ta tu ở đây là tìm kiếm kinh vô tự, tự học kinh vô tự, làm cho thần kinh nẻo hóc mình thay đổi. Ở trong đó mỗi ngày mình mỗi thời gian mở cái đường kinh nẻo hóc mình, khai thông cái tiểu thiên địa, thì đó là kinh vô tự. Càng ngày càng sáng suốt, càng thấy rõ. Bởi vì cái văn chương là khi người ta dồn cái bông này nè, bông này là kinh vô tự. Mình là kinh vô tự, mình tu khai thông rồi nó mở. Nó thấy mình. Thấy mình nhiều chừng nào thì thấy cả càng khôn vũ trụ nhiều chừng nào. Mà không thấy mình thì không bao giờ hiểu được.
thôi cầm cái mòm lại thấy ông Thích Ca ông ngồi đó, ông cứ nhắm mắt ông cầm cái mòm đó mà ai cũng cúng ông, mình la ông sùm ma mỏ chạy á. Để cái nào là cho nên để cho nó có cái cơ hội đụng chạm, rồi nó thấy cái nào có lợi, nó chọn một trong hai. À, nên mình niệm Phật. Còn không có đụng, nó biết cái nào hư, cái nào hay, cái nào dở. Cho nên đó là kinh vô tự. Đọc kinh mà đọc chưa kỹ, lật trang, lật cho mau cũng kêu cãi lộn. Trang này chưa đọc hết, cái đó kêu cãi lộn. Cho nên phải cho đụng rồi nó mới thích. Mà thích rồi đó là món quà quý của chúng sanh. Thấy không? Hồi trước nào giờ cái miệng mình cãi quá, bây giờ hết cãi gì đâu, ai cũng mừng hết. Trời ơi, sao chỉ ngồi nhà tôi ngày mà nói có mấy câu mà chứ nó sướng biết là bao nhiêu. Chị nào mừng, ai cũng khóc bà con được thịt mà nó cũng vô tay. Phải không? Còn hồi đó khác, chưa nói là cãi trước thôi. Đó, thì mình thấy mình tiến bộ. Tất cả do tâm, địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Con người nó có ba giới, thiên lực, tâm lực, địa lực, xác này. Xác này nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn. Thiên lực, địa lực. Tâm lực là dục tâm, đứng ngồi thiền nghĩ gì dục ngồi được. Thế tâm lực nó mạnh không? Nó không cho đâu. Mà thiên lực khi mà chúng ta vuông bồi cho thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên, và nghĩa lực cũng rút lên. Lúc nó tăng ngồi vô trong tích tắc 5 phút, mất sạch luôn. Không thấy còn có sạch nữa. Và không thấy còn có tâm. Không biết như thế nào, nhẹ đi thật. Kiểu là hương và thiên lực. Thì cái dục đó nó hướng thượng. Cái tâm lực là dục tính. Mà dục tính là sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính nó hướng thượng, nó đi tới qua giải vụ. Sạch sụt. Thổ ức dê nó. Không có dục làm sanh ra. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục tân hạ? Dục hướng hạ tiêu hao. Dục hướng thượng là sanh tổ. Đó cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hương thượng thay vì hương hạ. Cho nên mình hương thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì hai chữ đắc đạo. Là biết đường đi, kêu mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường đi. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy, nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, đậm. Mà chúng ta đây soi hồn, đậm bốn cánh cửa, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đậm bốn cái này, là cái soi hồn thủ ấy nhỉ. Một thời gian quên hết chuyện phàm trần. Mới nói đó cũng quên. Tâm vô sự là thần tiên đại thể. Tu sao được vậy? Mới hiểu cái pháp như ý của ông Di Đà.
Thuyết giảng của thầy gần giống của thuyết lão cha, như vậy có đúng không?
Cái đó tôi không biết, mà tôi không có học sách lão sử. Tôi học sách của cái xác này thôi, tôi khai thác cái xác này được gì tôi nói nấy thôi. Mà nó giống ai thì giống, chứ tôi không có mượn cái thuyết của mấy ông đó. Không bao giờ tôi đọc những cái thuyết của mấy ông đó. Vì ông đi lâu rồi, tôi người còn mới, còn ở đây tôi khai thác những cái gì tôi có, tôi nói lại cho các bạn nghe, mà các bạn đồng hành rồi bắt đầu khai thác những chuyện gì các bạn có, tôi nói cho người kế tiếp là kinh vô tự. Vô tự chân kinh nằm ở đó.
Làm sao có thể thấu triệt được vô tự chân kinh? Vô tự chân kinh
là do những sự kích động và phản động của tình đời. Hồi nào giờ tôi làm con gái, tôi đâu có bị chồng chửi. Bây giờ tôi thích ông đó, rồi bây giờ ông chửi rồi ông còn đánh tôi. Thì tôi mới thấy bây giờ làm sao ông chồng đã không đánh tôi. Tôi mới tìm ra tại sao. Tại tôi chọc ông mới đánh tôi đánh tôi thì có. Vô tự trong đó tự nhiên mình hiểu cái sự sai lầm của chính mình, sửa tiếng. Đó là chân kinh. Không sửa tiếng, không đạt tới chân kinh đâu.
Cho nên các bạn tu đây, các bạn thấy cái giá trị. Không phải là đi học sách nữa. Tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ. Ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn, trong lúc nhắm mắt các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này đi kia nọ, tự nó chuyển hóa những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tử là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kia. Ngay tới giờ phút này, những bậc đại giác còn phải học. Nếu bậc đại giác không học, làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Sao chúng ta học, rồi chúng ta học cái áp trượt, học đủ thứ rồi, cái phần biển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học, học là chùi rửa sáng suốt, tươi trắng, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sàn mà không chùi học sạch, không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái Moni Châu đây mà không luyện, làm sao nó sáng? Đó, cho nên các bạn ai cũng có học sàn, mà học sàn đó là học sàn trường sanh bất tử, tu để cho nó xuất phát. Rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh, các bạn mới đổ mình rồi nhiên hộ, mới đổ thiên hạ được. Đó. Vạn linh trong cái tiếng thiên địa này, các bạn phải đổ tiếng.
Không biết chữ, chưa không biết viết chữ, lại biết chữ, đó là kinh vô tự đó. Thấy chưa? Cũng người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe. Chứ có nhiều thằng cùng nói bậy có người nghe, à cho nên nó có sự bí ẩn mà người ta không thấy. Cho nên luôn luôn từ bao nhiêu ngàn năm người ta cũng có dùng hai chữ quyền bí. Nó bí ẩn, nó bí ẩn, cho đó không có được tài ở nơi đây. Các bạn chỉ lo tu, thực hành để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện thiếu lầm đen tối của mình chưa làm sáng lạng cho nội tâm được. Cần phải thực hành để tu, dốc lòng tu, thiết thực tu, không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi, còn những cái tầng cao mình hành được rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi. Không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó rồi làm cho lãng quãng cho những người mới tu không tiến được. Chỉ có bấy nhiêu sơ hồn pháp luân thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn. Ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bệnh không tốn thuốc men. Tâm lẫn thân được tiến giải là cái phương pháp cái cứu cánh duy nhất cho mọi người. Dù bạn có bệnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bệnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tôi trị hết bệnh cho người khác. Chỉ người đó tự trị mới là đúng. Bây giờ các bạn đã thấy cái quá trình thân lẫn tâm của các bạn, từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy sửa rồi, chúng ta thì mới rõ cái vạn sự khởi đầu bởi nhất không, không có cái gì đáng chấp, đáng nể, đáng sợ. Sửa để tiến. Cho nên lúc nào cái tâm cảm của chúng ta cũng trong không để tiến dài. Chứ không nên đặt những đề, vấn đề mê tín mê muội mà không tiến, không làm. Cho nên tôi đòi hỏi các bạn muốn học phải dồn cái ảnh hưởng thẳng nơi tôi. Tôi đã làm cái gì mà được tiến hóa, cũng làm bao nhiêu đó thôi. Cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng thiền định. cũng làm mọi chuyện trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn muốn tiến vô trong cái chỗ hạnh phúc an nhàn muôn đời, con đường của ông Tư đã đi và tôi đã và đang đi, thì các bạn ý thức được, các bạn cũng đi được. Cái này nó ngoại lệ cấm giới của gia đình, mà ngoại lệ cấm giới của nhân loại. Chỉ mọi người nào có thích tự tiến giải và làm cho mình được hữu ích, trở nên một con người hữu ích, tự giác, không tham lam, thật thà, không làm điều sai quay, không gây đau khổ cho người khác. Cái đó là quan trọng nhất. Cái định luật đó và sự công bằng đó, nhân loại đã và đang khao khát sự công bằng đó. Bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta lập sự quân bình tư tưởng của đầu óc chúng ta, rồi chúng ta thực thi sự tiến giải đó để cho mọi giới, mọi nơi được gần chúng ta thấy rõ sự công bằng sẵn có nơi tâm của họ. Nếu họ chịu tự sửa, ăn năn hối cải thì ở nơi nào họ cũng có sự công bằng. Không cần giết chóc nhau mới có công bằng. Đó là cái tình thương đạo đức, cái đó là trường sanh bất tử. Cho nên các bạn lần lần ý thức rõ, nhưng mà phải dày công tu luyện mới thấy. Cái tuổi tác của các bạn ngồi ở đây có người 60-70 tuổi, những người đó họ muốn cái gì? Họ muốn đem lại sự công bằng và tình thương của đạo đức. Mà chính quá trình họ đã làm gì? Họ trong ở trong cái chỗ cạnh tranh ác trực. Ngày nay họ cũng phải buông bỏ để tiến về cái đường lối sáng suốt ở bên trên, chỉ gom vào trí óc, chuyển biến theo cái tuổi già nua, tế bào tự diệt, là cái sự sân hận đó nó không còn nữa. Thì chỉ còn có phần thượng thí hoa giải, thì cái phần đó nó mới tiến về tình thương và đạo đức. Phải cho các bạn có tu cái pháp này, các bạn mới tiến, còn các bạn không tu tiến không vẫn tiến. 100 năm không tiến thì 200, 200 không tiến thì 300, 300 không tiến thì nó cả ngàn, cả ức năm, các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chứ chính các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày, các bạn trơn láng sắc đẹp rõ rệt, bằng thích, khoái, đó là tình thương. Rồi còn cái quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhân quần đóng góp. Cho nên bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức và chúng ta đã sống nằm ngay trong chân lý của mọi loài. Mà mình quên đi và mình đem cái sự tâm tối lên làm cho tư tưởng mất quân bình, rồi đâm ra mê tín nhiễu động. Còn chúng ta tu cứ bình thản tu đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức. Đó là công bằng của định luật. Đó. Cho nên chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng. Và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào. Để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ, tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó. Thì phải cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói, ôi, chúng tôi có pháp này thấy hay quá, mà tại sao không phổ biến lễ lễ cho người khác? Người ta chưa tới giờ giấc, chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo. Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta và trong cái cơ tạng chúng ta mọi giới được tiến hóa như ta trước hết, nhiên hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta. Thì các bạn đâu có lo, các bạn là cái bóng đèn sáng suốt, bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó. Cho nên các bạn cứ tu đi, cố gắng tu đi, không có nên nôn và không có nên đòi hỏi nhiều rồi không làm, mong muốn nhiều rồi thấy mình thất bại. Chứ cần bạn đi từ từ thì các bạn thấy tiến rõ ràng. Những người không tu đang tiến, tiến trên đà tiến hóa của nhân loại 24/24.
đang tiến. Hôm qua tư tưởng khác, bữa nay nó lại thay đổi. Mốt nó lại khác, tuổi càng già càng thay đổi. Nó đi tới đâu có đi thuộc lùi. Nó thấy rõ, càng ngày nó thấy rõ. Cái chết của con người là phải có. Cái sanh của con người là phải có. Và cái sự đụng chạm là phải có. Mà nhờ sự đụng chạm tôi mới có tiến hóa. Nhờ người ta khi dễ ngày nay tôi mới biết bận cái ao lạc. Nhờ người ta ghét tôi ngày nay tôi mới biết chữ. Cho nên những người ghét mà những người khi chúng ta đều là thầy. Giáo dục chúng ta tiến bộ, màu hợp, nhanh hợp. Cho nên các bạn đừng hiểu lầm những người mà ghét chúng ta là kẻ thù không. Những người ghét chúng ta là người thương chúng ta và muốn dìu dắt chúng ta. Hãy nhớ vậy, thì các bạn dễ tiến và dễ tu. Các bạn không còn lịch cảnh nữa và không còn thắc mắc nữa. Chỉ lo sửa mình để tiến. Tôi chân giác, đó là cái con đường chánh và duy nhất của suốt cả một cuộc đời của chúng ta lưu tại thế gian. Và ở trên thường từng tiến hóa cũng vậy, cũng phải tu, phải sửa mới tiến. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tiến. Thiên đàng ở đâu? Ở trong tâm các bạn. Mà các bạn không lập lại trật tự, các bạn lấy gì có thiên đàng? Các bạn đi đâu kiếm thiên đàng nữa? Ngay trong tâm các bạn mà không có trật tự, không bao giờ các bạn thấy thiên đàng. Hạnh phúc ở đâu? Tâm các bạn không có trật tự, làm gì có hạnh phúc? Những cái sẵn có của các bạn không biết dùng, không biết xài. Còn có bắt các bạn đi kêu cầu nơi này, nơi kia giúp đỡ, rồi về nó động loạn thêm, lấy gì có hạnh phúc. Sự ổn định là hạnh phúc. Cho nên tôi đã thường nói rằng, Đức Phật đã biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa lệ quật, đâu đó nó có trật tự thanh bình trong tình thương đạo đức. Cho nên các bạn mỗi đêm làm mỗi chút, nhiều bạn cũng muốn tôi làm cho nó dữ. Tôi diệt cái tánh xấu trong một phút đâu có được. Bạn thâu thập nhiều năm, nhiều ngày, nhiều kiếp. Bây giờ bạn phải giải từ từ nó thành cục, thành đống, thành hòn rồi. Bây giờ bạn phải hóa giải nó từ từ, lấy cái thanh điểm từ từ hóa giải nó. Khi mà chúng ta tu, thấy cảm giác càng ngày càng sân hận, càng buồn bực, càng chậm tiến, càng thiếu sáng suốt, thì chúng ta vẫn còn ở cái chỗ trượt, chưa có giúp chúng ta được. Cho nên chúng ta cố gắng tu nữa, nó mới đi tới nữa. À. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái chậm tiến. Cái chậm tiến là gì? Là cái phần hồn đó thành con ma. Ma mới chậm tiến. Đó. Còn những người mà cố gắng thực hành, không có lười biếng, người đó không bao giờ ở cái giới đó được. Tự động nó phải đi lên, nó xuyên qua một lớp và nó đã tự bỏ một lớp rồi. Thì nó sẽ đi lên trên. Cho nên rất dễ dãi. Chúng ta tu ở đây, nhiều bạn bây giờ ức lắm. Tôi không thấy người đó có ma trong mình không. Tôi tu tới bây giờ, tôi dòm không thấy. Rất dễ. Các bạn có lỗ tai để nghe, có mắt dòm, có miệng để nói, thì các bạn lý luận với họ một cặp và thấy họ ở đâu rồi. Họ còn nắng trước. Họ không có tự giải và tự minh. Thì người đó nó vẫn còn ở cái giới đó mà thôi. Rất dễ. Thì ma hút ma chứ có gì đâu. Cần gì phải đi tìm tàng những cái hồn gì cho nó mệt. Sao? Cứ tu đi lấy thanh điện dòm một chút là hiểu rồi. Người đó đã tiến qua tới đâu. Nhưng mà cái từ tâm không cho phép bạn đi diệt một cái gì. Từ tâm phải cho phép bạn đi xây dựng. Và chỉ cho họ thấy sự sáng suốt của họ, họ có trở về với họ. Có thể trở về với họ được. Và họ sẽ tiến qua như chúng ta đã và đang tiến. Trong cái tình thương từ bi để cứu vớt con người là vậy. Mình hành trước rồi mình thắng. Còn mình không chịu hành, mình lý luận nó sách ông này nói vậy, sách ông kia nói vậy, sách ông nọ nói vậy, ông Tư nói vậy, ông Tám nói vậy, nói chi? Rốt cuộc được cái sự rối loạn đó mình gặt hái, mà đối phương cũng chẳng hưởng được cái. Cái sẵn có chúng ta đây, chúng ta tu rồi chúng ta đo lường đối phương thấy rất dễ. Cho nên tôi nói rằng bạn đạo nên ngồi nói chuyện. Người nghịch thì chúng ta nghe theo nghịch. Và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn. Thì chúng ta không còn thấy nghịch nữa. Thấy không? À, rồi khi mà chúng ta kể nó là ta, phẩm chất chúng ta tốt thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến qua và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn. Thì do sự kiên nhẫn từ bi. Cho nên các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ gặp những người nghịch này kia kia nọ, mà các bạn thấy đó là đau lòng, xé tim của các bạn, thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái. Chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa. Tại vì bạn không nói ra, nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết. Thấy không? Cho nên các bạn thấy đó, mà chấp nhận, mà kể luôn nó là ta, là không có người đau khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch, thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói, ô thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt, là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chứ tôi biết nó là tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa. Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó. Thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải, và tôi đem tư tưởng là nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, bốc ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi, nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới thấy cái tình thương đạo đức, cái đó mới kêu bằng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình vĩnh cửu nội tâm của mọi người. Cho nên các bạn tu cái pháp này, mà ý thức rõ và cố gắng. Rồi, như tôi nói, ô chú cha, nhiều người nói tôi gia đình nó hỗn ẩu với tôi mà ông kêu tôi tịnh tịnh sao được. Tại vì mình không chịu ở trong trạng thái của nó. Mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch. Rồi bây giờ mình ở trạng thái nó rồi mình vẫn cũng thiền. Mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua. Và để cho nó tự giải cái trường. Còn mình kể nó là nó, mình là mình, hai cái nó nghịch, nó dồn cục với nhau, khó tiến lắm, chậm tiến lắm, tu không được. Chỉ học có một chút xíu đó thôi là mở. Mà học không được là tích tôi tu không được. Nhiều người ở trong gia đình bị những cái nghịch cảnh đó. Cha, mẹ, anh em đều nghịch lẫn nhau hết. Nhưng mà cái đó khi mà dẫn giải tiến qua mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến qua mà không học. Chạy đi đâu học nữa. À, càng ngày càng tu, càng thanh tịnh, càng các bạn càng quý loài người, quý nghịch cảnh, quý những cái trạng thái trong bản mình để mình tiến qua, quý lắm, cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người thuộc. Cho nên những người đã gặp được nhiều nghịch cảnh ở trong cái khung cảnh đau khổ mà biết tu cái phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc. Họ nói hồi cho nào giờ họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực, anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi không cần mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu anh xưa lắm. Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là hóa giải tôi, đưa tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn, ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động đạt tới cái hạnh phúc ở chỗ đó. Họ nói hồi cho nào giờ, họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ, anh ở trong cái chỗ cùng cực, anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi không cần mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu xưa. Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là hóa giải thôi. Đưa tâm trạng tôi tiến lên siêu hơn, ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, ở trong cái động, trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc.
Dạ, kính thưa đến này. Nhưng mà tại làm sao trong cái, nếu chúng ta đọc qua những cái bộ kinh điển nhà Phật thì tôi không thấy ai nói gì về tu thiền ở trên rồi. Đó là, có phải đó là sự thiếu sót của lịch sử, người ta cố ý người ta không đi không? Thì ông Thích Ca, khi ông thành tác đạo rồi ông giảng, thì bài giảng đầu tiên ông là ông giảng về tứ diệu đế, ông chả nó nói về pháp thiền, Đức Thích Ca vô rừng tu, theo phương pháp thiền nó đắc đạo, mà ông chả bây giờ ông nói tới thiền, ông giảng cái gì đâu không? Tại vì xin hỏi anh ba có phải là vì thiếu sót lịch sử thì sao mà không ai đề cập đến những đề phương pháp tu thiền cả? Vì khi tất cả khi Đức Thích Ca giảng thuyết giảng đạo nghe thì ông Ananda là cái ông mà ghi chép lại những lời giảng của Phật mới phổ biến ra, thì nếu anh chịu khó đọc qua bên trong đó, chả tôi cũng không thấy cái đoạn kinh nào nói về cái phương pháp thiền cả.
Anh không nói mấy ngàn năm rồi chứ.
Tôi thấy trong bộ kinh nào
này. Tại không nghe chứ. Anh vô chùa nói đi ca tính như anh đâu. Ngồi thiền không mà. Chân kinh vô tự. Cha đã dạy chúng ta bằng chân kinh vô tự. Ngày ngồi, ngày hành, nhưng mà không có nói. Nói ra tam sao các bổn mất bổn chánh nào là không nói, ngài giữ bổn chánh á.
Kinh vô tự ở đâu? Chữ nghĩa ở thế gian thì tràn gian đại hải rồi, kinh hữu tự thì có đủ rồi. Còn cái kinh vô tự, hồi nào giờ đâu cần phải anh truyền. Hồi nào giờ con người ra nghĩa là nó cần phải đối đủ, ăn, phải ngủ, phải bài tiết. Anh thấy không? Phải nói năng, đó là kinh đó. Mà anh muốn ăn anh phải làm sao? Nó là trực tiếp truyền, có nắng, có mưa, có gió, có lạnh. Thời tiết để làm gì? Bắt buộc anh phải cắt kinh. Đâu có cung kinh là kêu anh cắt nhà đâu. Nhưng mà tự nhiên ông trời có cái kinh vô tự, bắt anh phải làm điều đó. Cuối cùng bắt anh phải ăn. Mà anh ăn bậy, bắt anh sửa, ông lại đau bụng. Có chữ nghĩa đàng hoàng, phải mình giữ thanh tịnh không chịu đặt. Còn tu rồi á, đi trong kinh vô tự, tu rồi thấy. Càng thấy hành động mình nhiều, càng thấy tánh hư tật xấu của chính mình. Càng thấy sự ngu muội của chính mình. Sai lầm bao nhiêu năm nay. Tôi là một phần hồn đáng ngữ thể xác này mà uống. Mà ngày hôm nay tôi nghe sơ ba cái kinh mà tôi thấy tôi xuất ra. Còn cái gì ẩn tàng của tôi, tôi phải cố gắng tìm. Tôi có phải đặt cuốn kinh vô tự của tôi, khi đặt là khám phá. Phải không? Đặt để thích, thích để hành, hành để tiến. Thấy đó chưa? Đó, thì ngay trong hành động của anh là kinh cái gì? Bây giờ anh viết chữ, anh viết chữ ra, anh viết cuộc đời của anh bán người ta mua $2 nữa. Anh tên gì đó, anh nói cuộc đời của anh vậy. Mà anh viết sự thật thôi. Mà cái sự thật đó nó có thể dẫn dắt cho tất cả mọi người để thử. Và sẽ tháo mở được một cái gì anh đã làm tháo mở. Anh thấy không? Kinh vô tự năng cũng nói. Rồi, con mắt của anh phía tay mặt là thuộc về mặt trăng. Phía bên tay trái là mặt trời. Bây giờ, bên tay trái dòm thấy xa, bên tay mặt dòm thấy gần. Thấy không? Ở chứ cái mặt trăng, mặt trời này nó chiếu đi đâu? Nó chiếu vô ngũ tạng. Mà do đâu nó chiếu được? Mặt trăng, mặt trời này chiếu cho nó chiếu được. Thấy chưa? Ánh sáng của các càng khôn vũ trụ chiếu cho nó cứ như vậy. Thì nó là càng khôn vũ trụ là nó. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Nhưng mà nó thiếu thanh tịnh, nó chưa đặt được hồn thơ siêu nhiên. Nếu anh thanh tịnh rồi, anh đặt được hồn thơ siêu nhiên. Lắm bút đề mình. Không có khó khăn. Dễ ợt hả? Hồi nào giờ tôi dốt tôi không biết làm thơ mà bây giờ tôi lập lại trật tự thì tôi 5 phút đề văn. Viết ra là điểm hóa văn. Lúc nào nó cũng sáng suốt. Nếu anh học rồi sau này thì cũng truyền bá được, đâu phải tôi là độc nhất đâu. Không phải là có một không hai, vạn vạn triệu triệu vị tiên Phật còn hiển hiện trong tâm thức mọi người. Và chúng ta là người kế tiếp, không phải không có. Trừ khi họ lấy cái đạo mà bán họ ăn, họ nói cái này cũng được, cái này tu cái này bị mị quỷ nhập, cái này tu hại, cái này tu là tà, nhưng mà họ đâu có hành. Thế hơn họ chặn đính mức tiên tâm linh, họ tạo tội cho chính họ. Còn đây chúng ta hiểu rồi, chúng ta ý thức. Ông Phật ông nói trước khi ông đi, ông nên nhân giai thành Phật. Người nào cũng có thể thành Phật nếu nó giải được cái nghiệp của nó là nó không có. Anh không nghi kỵ người khác, anh không ghét hờn một ai, anh thích tâm càng tôn vũ trụ là anh là Phật của vũ trụ, chúng sanh là anh là chúng sanh. Khi anh hành thiền, anh là một vị Phật, mà vị Phật luôn luôn thanh sạch và tốt đẹp, thì anh gom lại hành động sai trái của anh có tự sửa, hành giống như Phật. Cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định ngồi dưới như Phật, mà cái tánh ma quỷ thì làm sao xứng đáng làm Phật? Phải sự tự đó trực tiếp từ thiền cũng phải kinh vô tử đó. Đi đâu tìm kinh vô tử nữa, trong ta có hết. Tủ tự chẳng qua bắt cái vía nó ghi chép vậy thôi, còn căn bản của nó là vô tự, trong tưởng có tưởng. Chứ chị may áo kia, chị nghĩ như vậy, chị cứ cắt ra chị may thành cái áo chị ta bận cái giường. Trong nữa có cái áo rồi, chị không có ra được. Phải không? Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Chị đã có rồi. Mà họ càng nhẫn hòa thì càng may được nhiều, mà càng bực tức thì may chừng hai cái rưỡi là nghỉ rồi. Phải không? Đó, cái là khôn, cái là ngu rõ ràng, thấy rõ. Cho nên rốt cuộc người mẹ hiền phải thanh tịnh. Vì sao tôi phải thanh tịnh, tôi mới may nhiều quần áo? Vì con không. Chứng minh bài con này nó xuống giáo dục, nó dạy tôi học nhẫn, học hòa. Tôi mới chịu khó, tôi may từ cái áo để nuôi nó tương lai. Và trả lại cái ơn của xã hội. Phải không? Cho nên có luật trời hết. Đều có luật cho chứ không phải không có luật.
Xin Thầy giảng về vô tự chân kinh.
Vô tự chân kinh là gặp và giải được mới hiểu được vô tự chân kinh. Khi không người ta tới gây lộn mình là người ta khó chịu. Mình có tu thanh thì mình có nhiệm vụ giải cho họ.
Họ đứng chửi mình nhịn nhục. Mình cho họ là phải, mình mới cứu họ được. Mình chửi ngược lại là họ sẽ cô động và sẽ mạnh hơn. Cho họ là phải thì mình đem cái từ trường của mình tốt, mình giải cho họ. Khi mình cho họ là phải là họ thuận với mình, thì cái từ trường mình chạy vào óc họ rồi. Rồi có tình anh em mình nói chuyện họ mới nghe. Chứ không phải mà chửi tao, tao chửi lại, hai cái không có tốt. Hai thằng mà quánh nhiều chập nó cũng gãy tay hay là bể thần kinh à, không có tốt. Một người nhịn, một người hung mới giải được. Cho nên đức nhịn nhục là cần thiết, làm mẹ cũng phải nhịn nhục, làm chồng cũng phải nhịn nhục, làm cha cũng phải nhịn nhục, làm chánh trị cũng phải nhịn nhục. Nếu không nhịn nhục không thấy rõ được đi. Khi mà mình nắm lên á, bồng bột, trí óc không minh mẫn, tâm tới thể xác cũng không minh mẫn, rồi tạo loạn cho chính mình trước hết, không có giúp đỡ được ai. Đó là cuối cùng mình chỉ lãnh tội mà thôi. Còn nay mình nhịn nhục để mình thấy cái chiều hướng nào phải giúp đỡ và xây dựng đồng tiến, đó là lợi ích chung. Điều đó chúng ta nên làm điều cần thiết và không làm điều không cần thiết.
Quân vô tự là gì? Có phải do lúc tu thiền định tâm sáng phát ra những lời chân lý theo luật ổn nhiệt hồn nhiên
và tự nhiên của đạo hóa. Đôi khi giống y như tinh thần thì là đó là ý về tâm nhiều hơn về vật chất. Ta có cần tinh thần để tu học hay không?
Không cần đạt tới đó là tinh vô tự được. Chí ý là tu phát triển của vô cùng. Mình có một con tà hết sức thanh tịnh ở trên, không cần phải đặt tinh tu ở tam sao mộng chánh không có. Mình thực hành và đã thấy rõ đó là mình đặt mộng mộng chánh.
Câu hỏi tiếp đi. Trong khi tuệ ta chưa phát thì làm sao có vô tự kinh? Có phải kinh vô tự là vô sự hay không? Nếu người tu hoàn toàn không cần kinh sách để học thì tại sao trong lúc diễn ta có điều kinh sách để phổ biến cho bạn đạo?
Anh thấy thức độ, khi người tu vô vi hành thấy thức độ biết ra thì thật nhiều, cho nên họ đọc lên họ thấy có lần nghĩ chút. Nhưng một mới lấy tám là tôi biết một cái tám bao giờ được suy nghĩ vậy, tôi vô tôi ngồi nhắm mắt cái rồi ra gì tôi nhìn thấy hả? Cái đó của mỗi người, tôi lấy của anh em. Vì họ đặt vô họ thấy thích, à, cái tâm tình của họ, độ quần sáng là mỗi người có một chuyện. Cho nên người tu thì mất hẳn những cứ hành đi, rồi để biết bao nhiêu cái thần kinh, nếu hấp với ai chỉ rồi biết bao nhiêu cũng được, nhưng mà biết thì không thêm bớt hai cái gì.